Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vì Zion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Jerusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi đấng công chính xuất hiện như ánh sáng, đấng cứu độ Zion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy người là đấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi. Ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là kẻ ta ưa thích, và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư. Vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa, và đất ngươi sẽ có dân cư. Thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, và con cái ngươi sẽ ở trong người. Người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi. Đó là lời Chúa.
Ta lời Chúa.
Hay ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hay ca mừng Thiên Chúa đi toàn thể địa cầu. Hay ca mừng Thiên Chúa, hay chúc tụng danh Người.
Hãy đừng quốc phép là Chúa giữa chư dân.
Ngày ngày hay loan truyền ơn Người cứu độ, hay tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép là Người ở nơi vạn quốc.
Hãy đừng quốc phép là Chúa giữa chư dân.
Hay kinh tăng Thiên Chúa hỡi Người chư dân ba tanh, hay kinh tăng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hay kinh tăng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người.
Hãy đừng quốc phép là Chúa giữa chư dân.
Hãy mặc lễ phục thờ lạy Thiên Chúa, toàn thể địa cầu hay run sợ trước thiên nhan. Hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.
Hãy đừng quốc phép là Chúa giữa chư dân.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là một thánh thần. Có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là một Chúa. Và có những hành động khác nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa, Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người. Ơn thánh thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được thánh thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh, theo cùng một thánh thần. Người khác được đức tin trong cùng một thánh thần, kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh trong cũng cùng một thánh thần đó. Có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí. Có người được ơn nói nhiều thứ tiếng, người khác được ơn giải thích cho các thứ tiếng. Nhưng cùng một thánh thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó, Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa công đức vua, đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea, và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới, và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: hỡi bà, con với bà có can chi đâu, giờ con chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: hễ người bảo gì thì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy các chum. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu. Ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea, và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ người tin người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta có thể đọc thấy trong Kinh Thánh nhiều lần Thiên Chúa đã tự mặc khải chính mình bằng cách biểu lộ vinh quang của người. Vinh quang Thiên Chúa xuất hiện trên núi Sinai. Vinh quang Thiên Chúa cư ngụ trong lều tạm của giao ước. Vinh quang Thiên Chúa hiện diện trong đền thờ Jerusalem. Vinh quang Thiên Chúa là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang ở giữa dân của người. Bài tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy Thiên Chúa đang bày tỏ vinh quang của người và hiện diện giữa nhân loại, nhưng lần này với một phương thức hoàn toàn khác và mới mẻ. Thánh Gioan kết thúc trình thuật dấu lạ tại tiệc cưới Cana như sau. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilee, và bày tỏ vinh quang của người. Dưới quan điểm thần học của Thánh Gioan, Đức Giêsu biến nước thành rượu trong tiệc cưới Cana không chỉ đơn thuần là một phép lạ, nhưng là một dấu lạ ám chỉ đến một thực tại khác. Nước biểu tượng cho một thể chế tôn giáo, một hình thức tôn giáo cựu ước thiên về nghi thức. Đức Giêsu biến nước thành rượu, tức thời cựu ước đã chấm dứt, để nhường chỗ cho một thế giới mới, một giao ước mới. Đức Giêsu biến nước thành rượu để các thực khách được hoan hỷ và niềm vui của tiệc cưới được trọn vẹn. Điều này ám chỉ đến mầu nhiệm cứu độ đang được khởi đầu và sẽ được hoàn tất nơi chính bản thân người. Chắc chắn không phải là một sự tình cờ khi Thánh Gioan đặt trình thuật dấu lạ tiệc cưới Cana vào ngay những ngày đầu sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Bởi vì chúng ta thấy ngay ở lời tựa của sách Tin Mừng Ngài đã viết: ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người. Với mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời, Thiên Chúa giờ đây ở với con người trong một cách thức hoàn toàn mới mẻ và sống động. Giờ đây, Thiên Chúa bày tỏ vinh quang qua chính con của người là Đức Giêsu. Dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana mới chỉ là điểm khởi đầu cho sứ mạng công khai của Đức Giêsu. Rồi đây chúng ta sẽ còn được thấy vinh quang của người trong rất nhiều dịp khác nữa. Vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện khi người gặp gỡ thiếu phụ Samari và mặc khải cho chị về một tôn giáo đích thực, khi người đồng bàn với những người thu thuế và kẻ tội lỗi, khi người tha thứ cho người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện. Khi người thực hiện dấu lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, khi người đi trên mặt nước để đến với các môn đệ trong cơn nguy biến, khi người làm cho anh Lazaro đã chết được sống lại, và nhất là vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá để trở nên nguồn ơn cứu độ cho muôn người. Chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ràng điểm này. Sự hiện diện gặp gỡ của Chúa Giêsu với mọi hạng người, những dấu lạ người thực hiện, và nhất là cuộc tử nạn và phục sinh của người, tất cả đều nhằm đến sự sống cho con người. Bởi vì sứ vụ của người khi đến thế gian chính là để cho thế gian được sống và được sống dồi dào. Vinh quang Thiên Chúa và sự sống con người luôn có sự liên hệ mật thiết với nhau. Một khi con người sống và sống sung mãn, thì đó chính là lúc vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện. Thánh giáo phụ Irene cũng đã khẳng định điều này khi giảng thuyết về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Ngài nói, vinh quang Thiên Chúa là con người sống. Kính thưa ông bà và anh chị em, sự hiện diện mới của Thiên Chúa mà tiệc cưới Cana là một biểu tượng đã thực sự mở ra một chương mới cho lịch sử ơn cứu độ con người. Giờ đây, Thiên Chúa không chỉ hiện diện ở trên núi cao, Thiên Chúa không chỉ bày tỏ vinh quang của người ở trong thánh điện, Thiên Chúa hiện diện với nhân loại qua con của người là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến ở giữa nhân loại và trong các sinh hoạt thường nhật của con người. Thiên Chúa ở với nhân loại và bày tỏ vinh quang của người khi ra tay can thiệp trong mọi biến cố cuộc đời của mỗi chúng ta. Về phía con người, mỗi chúng ta cũng được mời gọi để làm cho vinh quang của Thiên Chúa được trở nên rõ ràng hơn trong cuộc đời của mình. Vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện khi chúng ta sống sung mãn giá trị và nhân phẩm của mình trong tương quan với Thiên Chúa và với người khác. Vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện khi chúng ta có thể giúp đỡ người khác, đặc biệt những người kém may mắn, những người sống thiếu thốn về tinh thần cũng như vật chất, để họ có thể sống đúng với giá trị và nhân phẩm như một con người. Vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện khi cuộc đời của mỗi chúng ta trở thành một lời chứng, một lời loan báo về Đức Kitô và tin mừng của người cho thế giới hôm nay. Đức Giêsu Kitô là Đấng đã nhờ bí tích thánh thể để trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng ta. Nguyện xin người luôn ở với chúng ta và biến đổi cuộc đời của mỗi chúng ta trở nên những dấu chỉ sống động cho sự hiện diện và vinh quang của Thiên Chúa ở với nhân loại. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.